Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con khiêm cung trước lời của Ngài. Xin Chúa phán mỗi lòng của chúng con những điều mà Ngài muốn chúng con biết, những điều mà Ngài muốn chúng con hiểu và những điều mà Ngài muốn chúng con làm theo. Và xin nâng bước chân của chúng con lên từng bước những ân sủng mà Ngài ban cho chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài gìn giữ chúng con bên trong, bên ngoài. Bây giờ này tâm tư, linh hồn của chúng con nghe được tiếng Chúa. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, trong tác phẩm Lửa Của Đời Sống Bạn thì Maggie Ross kể một câu chuyện về Emma, một người phụ nữ Do Thái sống sót sau cái thảm họa diệt chủng. Cô, tấm lòng của cô rất là nhiều cay đắng. Và cứ 4 giờ chiều thì cô đứng bên ngoài một cái nhà thờ ở khu Manhattan, New York City và hét lên những lời lăng nhục Chúa Giêsu. Cuối cùng thì mục sư Kimmer Meyer mới đi ra và nói với Emma như thế này: tại sao bạn lại không đi vào bên trong và nói với Ngài? Và như vậy thì cô biến vào bên trong nhà thờ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mục sư Meyer ông cảm thấy lo lắng, cho nên ông quyết định vào bên trong. Và ông đã gặp Emma đang phủ phục trước thập tự giá, hoàn toàn yên lặng. Và ông đưa tay chạm với vai cô thì ông gặp đôi mắt đẫm lệ ngước lên. Và Emma đã nói trong yên lặng: rốt lại Ngài cũng là người Do Thái. Emma là biểu tượng của hai con người cùng trong một chủng tộc. Một Emma của người Do Thái quay lưng với Chúa mà Ngài từng phán: hỡi Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như là gà mái túc con mình, ấp lại trong cánh mà ngươi chẳng khứng. Matthew đoạn 23 của 26. Và rồi của một Emma của người Do Thái đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, nó quá ít ỏi trong số hàng triệu người Do Thái khước từ. Đây cũng là cái bức tranh chung của gần 8 tỷ người trên thế giới mà những người tin nhận Chúa thì quá ít so với người vô tín. Tại sao có quá ít người được chọn? Tại sao là Ngài lại chọn chúng ta? Và chẳng Ngài chọn chúng ta theo cái tiêu chuẩn nào? Chúng ta không có câu trả lời cho điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh thì mở cho chúng ta lịch sử cứu chuộc, là lịch sử của sự chọn lựa, là lịch sử của sự chọn lựa. Và Đức Chúa Trời chọn những con người bất ngờ mà Ngài viết lại cái câu chuyện lịch sử của cuộc đời chúng ta với Ngài mãi mãi. Đến với lẽ đạo chọn lựa bởi Thiên Thượng thì chúng ta đang đứng trên một cái vùng đất thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và con người đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực, không biết bao nhiêu là thời gian, không biết bao nhiêu là công sức để giải thích. Nhưng mà Chúa chỉ phán: ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, và ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót. Và trong chỗ đứng đó thì sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 đã mở đầu cho chúng ta như thế này: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn. Để sáng hôm nay chúng ta quý mình, chúng ta nhìn nhận cái sự hạn hẹp về hiểu biết của mình, để rồi chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa dạy qua hai ý: chúng ta được lựa chọn cho những đặc quyền nào, và làm sao để tiếp tục đi trong cái trách nhiệm trước những cái đặc quyền cao quý đó. Thứ nhất, chúng ta được lựa chọn cho những đặc quyền nào. Câu 9 chúng ta trở lại: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua. Thưa Hội Thánh, đây là có phải nói là cái phần kinh thánh tuyệt mỹ nhất. Phần kinh thánh mà nó sẽ nâng chúng ta vượt lên trên tất cả những sự ngã lòng. Nó nâng chúng ta lên những thất vọng, những thất vọng và những chao đảo của cuộc sống. Thư Phi-e-rơ ông viết cho độc giả của mình, hầu hết là những người dân ngoại tin Chúa. Đối với người La Mã thì những người này đó là công nhân hạng nhì, là công nhân hạng nhì, họ không có quyền lợi chính đáng gì cả. Nhưng mà lại ngược lại, đối với người Do Thái đó thì họ lại coi những người này là dân không chịu cách bì, có nghĩa là không có được đứng trong giao ước của Chúa. Họ sống trong rải rác ở trong các vùng Tiểu Á, và trước khi biết Chúa đó thì tất cả đều có một cái tên chung là ngoại quyền công dân của thiên quốc. Mà câu 9 bắt đầu bằng cái chữ nhưng, là một từ cái tương phản với những cái kẻ mà bị vấp đá, những kẻ bị sa ngã được viết ở cái đoạn trước trong câu, nhất đặc biệt là trong câu 8. Lý do là vì họ không vâng phục đạo, và điều đó đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là những người Đức Chúa Trời đổ sự thương xót, Ngài đổ cả tấm lòng, Ngài đổ cả sự sống Ngài cho. Chúng ta không chỉ được cứu, hơn nữa Ngài nâng chúng ta lên một cái giá trị mới, một cái ước mơ mới, một cái hy vọng mới. Và trong đó chúng ta có những cái mục đích mới, cái cư xử mới, cái ngôn ngữ mới cho chúng ta. Phi-e-rơ nói như thế này, các bạn hãy nghe rõ điều này, hãy thẩm thấu cái lẽ thật quý giá này, hãy ngạc nhiên về sự chọn lựa của Chúa. Và anh em là dòng giống được lựa chọn. Lựa chọn là sao? Chúng ta biết là để lựa chọn mà được trở thành phi hành gia của trung tâm NASA đó, họ đòi hỏi rất là cao và phải đào tạo rất là khắc nghiệt. Người ta cho biết là, nhưng mà đặc biệt có cái điều là không chắc chắn là, dù là được lựa chọn là không chắc là họ sẽ bay vào không gian, chưa chắc chắn. Và năm 2017 thì trong số hơn 18.300 đơn, mà trong những người này đó là tất cả đều có những điều kiện, đủ điều kiện cơ bản, là trong đó họ có thể chất nè, họ có kinh nghiệm của một phi công bay ít nhất là 1.000 giờ nè, và họ có cái bằng cử nhân về các ngành khoa học quan trọng. Nhưng mà NASA đã loại hầu hết và chỉ chọn có từ trong khoảng 8 đến 14 người. Chọn là có nghĩa là gì? Là lựa ra, là lấy ra. Nhưng mà sự lựa chọn của thiên thượng nó không căn cứ trên chủng tộc, không căn cứ trên bằng cấp, và cũng không căn cứ trên cái tầng lớp xã hội hay là đạo đức. Mà nói thiệt, mình suy nghĩ sâu xa một chút, nếu mà Chúa chọn lựa thì Chúa không chọn ai trong mình cả. Không ai trong chúng ta xứng đáng để mà vào nước trời cả. Cho nên sứ đồ Phao-lô ông đã phải kinh ngạc và nói rằng: hỡi anh em, hãy suy xét đi, hãy nhìn quanh mà xem, giữa chúng ta không có nhiều người khôn ngoan, sang trọng và quyền thế. Và Chúa Giê-xu thì khẳng định như thế này: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Cho nên Phi-e-rơ khi mà ông nói đó, anh em là dòng giống được lựa chọn đó, có nghĩa là anh em ở trong dòng dõi của hoàng gia thiên thượng, anh em là dòng dõi của Đấng Christ, anh em là dòng dõi của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta là dòng dõi của hoàng gia. Nhưng mà cùng một lúc mà chúng ta rất là ngạc nhiên khi sách Khải Huyền khi đóng lại đó, thì sách Khải Huyền cũng nói là thế này: ai khát khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước của sự sống cách nhân không. Có nghĩa là khi Chúa chọn và khi nghe tiếng Chúa gọi thì chúng ta cũng phải chọn đến với Ngài. Chúng ta cũng phải chọn đến với Ngài. Trước hết là chúng ta là dòng giống được lựa chọn, kế đến thì anh em là chức thầy tế lễ nhà vua, được lựa chọn vào dòng dõi hoàng gia. Và điều đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là được lựa chọn vào thầy tế lễ của hoàng gia là hai điều mà người Do Thái, bất cứ người Do Thái nào cũng ao ước. Tại vì khi mà sinh ra, quý vị biết là họ đâu có quyền chọn cái do chi phái nào đâu. Và đây là cái đặc biệt của Chúa.
được sinh ra trong dòng dõi của Giu-đa thì của nhà David thì có thể lắm sẽ được làm vua, và nếu mà sinh ra trong dòng dõi Lê-vi thì có thể lắm sẽ làm được thầy tế lễ thần tượng vẫm, là vì hai cái chỗ đó chỉ cho dành cho hai cái chi phái đặc biệt này mà thôi. Cho nên chúng ta biết là thứ nhất là phải thuộc dòng dõi hoàng tộc David, chi phái Giu-đa mới được làm vua. Thứ hai, phải trong dòng dõi chi tộc của A-rôn là nhà Lê-vi thì mới được làm thầy tế lễ. Như vậy thì chúng ta cũng tự hỏi rằng thế thì thánh nói với chúng ta là thầy tế lễ nhà vua phải không? Như vậy thì chức tế lễ ngày xưa của A-rôn khác gì với chức lễ tế lễ của chúng ta ngày hôm nay? Có khác biệt gì? Nó khác biệt ở chỗ thưa quý vị. Với giao ước cũ, với ngày xưa thì chỉ có một người và chỉ có thầy tế lễ thường phẩm mỗi năm một lần, và chẳng bao giờ mà không đem huyết mà bước vào đi qua cái tấm màn phủ để bước vào trong nơi chi thánh, và tại đó để dâng của lễ, để dâng nỗi lòng của dân sự cho Đức Chúa Trời. Chỉ có một người và mỗi năm chỉ có một lần. Và với giao ước mới thì khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự giá chuộc tội cho chúng ta, thì điều gì đã xảy ra quý vị? Bức màn xé từ trên xuống dưới. Nếu mà xé từ dưới đó có nghĩa là hai người nắm ở dưới này thì kéo ra thì là con người, nhưng mà xé từ trên xuống dưới có nghĩa là Đức Chúa Trời xé ra. Đức Chúa Trời đã bỏ cái sự ngăn cách này. Đức Chúa Trời đã bỏ cái sự ngăn cách mà trong sách Hebrew đoạn 10 câu 9 giải thích là Chúa đã bỏ điều trước đặng lập điều sau. Và điều sau là điều gì? Có nghĩa là bất cứ lúc nào, không chỉ dành riêng cho giai cấp tăng lữ, nhưng mọi người tin Chúa nay là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, và bởi huyết Chúa Giêsu chúng ta có cùng một đặc quyền, chúng ta có cùng một vinh dự để dạn dĩ vào nơi rất thánh của Chúa, không thua gì A-rôn, không thua gì các thầy tế lễ thượng phẩm ngày xưa. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt hơn nữa quý vị, trong tương lai thì chúng ta sẽ được đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc 1000 năm của Ngài nữa quý vị. Thật là đẹp đẽ, thật là đặc biệt cho chúng ta. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là anh chị em có thực tin như vậy không? Anh chị em có thực sự ý thức được như vậy không? Chúng ta phải thẩm thấu cái lẽ thật này để rồi cái nỗi buồn của chúng ta nó biến thành niềm vui, để rồi cái bi kịch của chúng ta đang mang nó biến thành phước hạnh, và cái những gì tuyệt vọng trong cuộc đời chúng ta đó nó trở thành hy vọng. Thưa Hội Thánh, chúng ta xem cái câu chuyện Kinh Thánh về hai chị em Lê A và Ra Trên, là cả hai chị em là vợ của Gia-cốp. Chúng ta biết Kinh Thánh cho chúng ta biết là Lê A đó thì mắt kém, không biết là chỉ ghi mắt kém là như thế nào, mà Lê A thì mắt kém, Lê A là chị. Và còn Ra-trên thì lại được Gia-cốp yêu. Mà Kinh Thánh hay lắm, Kinh Thánh nói chúng ta như thế nào, Gia-cốp yêu Ra-trên như thế nào. Ông phải làm 7 năm để được vợ, nhưng bởi yêu Ra-trên nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Cái tình yêu này nó đặc biệt lắm quý vị. Nhưng mà rồi sao, bây giờ thì Lê-a sao đấy? Gia-cốp thì quá yêu Ra-trên, còn mình thì hờ hững, bây giờ làm sao đây? Thì Lê A mới nghĩ rằng mình phải sinh con cho Gia-cốp thì ông sẽ khiến ông yêu mình hơn. Nhưng mà rồi cũng chẳng thay đổi gì nhiều, cũng chẳng thay đổi. Nhưng mà tuy nhiên có một cái điều bắt đầu thay đổi Lê A từ trong Lê A, khiến cô từ nay không còn tranh giành cái tình cảm của chồng với em mình là Ra-trên nữa. Chuyện nhỏ nên thế nào, bây giờ Lê A bắt đầu chuyển cái sự chú ý của mình lên với Đức Chúa Trời. Cô bắt đầu nhận ra ngay ra rằng khi không được Gia-cốp yêu, khi con người thờ ơ thì Chúa vẫn thương xót. Chúa vẫn thương xót như thế nào? Cái sự việc bắt đầu từ khi mà cô có con đứa con thứ ba. Con thứ ba của cô là tên gì quý vị? Lê-vi. Tên Lê-vi có nghĩa là đây là con trai với đặc quyền là được chọn làm chi tộc của thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Mình thấy mình dính trong đó không? Còn nữa, bắt đầu đến cái đứa con thứ tư, thứ ba, rồi đến thứ tư còn gì nữa. Thứ tư là ai? Là Giu-đa. Giu-đa là sao? Giu-đa Đức Chúa Trời ban cho đặc quyền của một chi tộc, mà qua đó Ngài đã viết Lê-a vào trong lịch sử cứu chuộc, và trong cái lịch sử mà danh sách tổ tiên của đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ thế này, Lê A có khác chi ra trên? Chẳng khác chi. Khi Chúa nhìn xuống chúng ta thì Ngài thấy mọi người đều phạm tội, mọi người đều đáng phải giống như là Sodom và Gomorrah. Nhưng mà Chúa đã đổ sự thương xót, và Ngài viết lại lịch sử của Lê A dính với Ngài trong cái đặc quyền được dòng dõi lựa chọn, và trong cái đặc quyền làm chi con của Lê A trở thành là chi tộc của thầy tế lễ nhà vua. Mà cũng bởi cái ân sủng này, thưa hội thánh, đây Ngài đổ đặc quyền cái cao trọng đó trên chúng ta, và Ngài viết lại lịch sử của chúng ta. Có Ngài trong đó, có hai điều là gì? Là dòng dõi được lựa chọn và thầy tế lễ nhà vua. Quý vị thấy không? Thật là kỳ diệu. Cho nên câu 10 Phi-e-rơ mới nói: anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Cho nên chúng thưa hội thánh phải chỉnh tầm nhìn của mình lên với Đức Chúa Trời mà tạ ơn và ngợi khen Ngài, mà tôn cao Ngài. Kế tiếp, anh em là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời. Dân thánh là gì quý vị? Dân thánh là dân biệt riêng ra cho Chúa. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta không phải là những người lưu lạc. Đó là điều Phaolô Phi-e-rơ nói đầu tiên đó. Hỡi anh em của Cappadoc cái gì đó, là những anh em là những người lưu lạc không? Tới đây thì ông nói không, anh em không phải là những người lưu lạc, anh em không phải là những người kiều ngụ rải rác, anh em là một quốc gia và có một dấu ấn đặc biệt, anh em là dân thánh. Cái sự biệt riêng của thế gian này, Chúa đòi hỏi chúng ta, Chúa đòi hỏi quý vị và tôi là thành viên của nước trời, thì không để cho thế gian nó ép chúng ta vào cái khuôn của nó. Phi-e-rơ nói trong câu 11 là phải kiêng những điều của xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn mình. Những điều gì mà nó chống trả với linh hồn mình, làm cho linh hồn của mình càng ngày càng đi xuống, thì phải nhớ rằng có điều Chúa đang nâng mình lên. Cho nên phải kiêng những cái điều đó. Hội thánh không phải là câu lạc bộ. Cái mối quan hệ độc đáo của chúng ta là một dân thuộc về Đức Chúa Trời đó, nó mang một cái nét đặc trưng của sự thánh khiết, dân thánh. Nó đem chúng ta ra khỏi tầm nhìn của những cái gì mà trống qua, những cái gì mà tạm bợ, những cái gì mà mắt mình thấy đó. Nó đem chúng ta ra khỏi cái tầm nhìn đó, và rồi để nó hướng chúng ta cái tầm nhìn lên để mà phục vụ Đức Chúa Trời và làm những công việc còn mãi đời đời. Đó lý do sáng nay chúng ta đến đây, phải không thưa hội thánh? Đó lý do tại sao chúng ta sáng đây đến đây. Nếu cái thế giới này mà nó có chà đạp chúng ta đó, nếu cái thế giới này mà nó coi rẻ chúng ta đó, nếu thế giới này mà nó bỏ rơi chúng ta đó, nó khiến chúng ta nghĩ rằng đó, mình chẳng ra gì, mình chẳng có ai thương đâu, thì phải biết trong mắt Chúa chúng ta thật là đáng yêu, chúng ta thật là mắc giá. Và cho nên sáng nay ra về hãy ngẩng cao đầu lên, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, tôi thuộc dòng dõi của lựa chọn, tôi thuộc dòng dõi của hoàng gia thầy tế lễ, và tôi là dân thánh được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, tồn tại cho Đức Chúa Trời và chia sẻ cái tính chất thánh khiết của Ngài. Vậy thì làm sao? Làm sao tôi có tiếp tục đi được trong cái trách nhiệm trước những đặc quyền cao quý này? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20 thì cho chúng ta biết như thế này: Anh em không có thuộc về chính mình, anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Tôi ngạc nhiên lắm cái chữ này đó, khi mà tôi đọc lại lịch sử của người Do Thái đó. Tôi thấy Chúa ban cho người Do Thái có trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 21 câu 6 có một cái luật lệ rất là đặc biệt về cái người nô lệ. Nếu một người nô lệ được tha tự do, giờ anh ta được sau khi bao nhiêu năm đó anh làm không biết như thế nào đâu, anh được tha tự do, đến lúc mà anh được tha tự do rồi, nhưng mà anh nói giờ tôi yêu chủ quá, tôi cứ muốn ở trong nhà chủ mà phục vụ, thì người chủ làm gì quý vị? Ông sẽ lấy cái dùi ra trước cái tất cả những hội đồng gì đó, ông lấy cái dùi, ông sẽ đưa cái người nô lệ này tới bên cái ngạch cửa, cái tai lên làm gì? Xỏ lỗ tai, gọi là cái đó là gọi là xỏ tai, để làm dấu gì? Người tôi tớ đó sẽ tình nguyện làm tôi tớ cho người chủ trọn đời, muốn ở lại trong đó. Vậy thì thưa quý vị, David vì cái lẽ đó mà khi mà ông dâng cuộc đời của mình cho Chúa thì ông nói thế này: Chúa đã xỏ tay tôi. Nó bày tỏ cái sự trung thành với tận hiến của cả cuộc đời của ông cho Chúa. Nhưng mà giờ như vậy thì cái vấn đề xỏ tay này nó có ý nghĩa gì với chúng ta sáng nay? Nó không phải là để chỉ đeo đồ trang sức thôi quý bà à? Mà sao? Quý vị và tôi, những người theo Chúa, thực sự là một dân tộc có tay bị xỏ. Chúng ta được tự do, nhưng mà chúng ta cam kết Chúa đã xỏ tay con. Là chúng ta thừa nhận Đấng Christ là chủ, là Chúa, là vua của đời sống mình. Trong chỗ đứng đó thì Đức Chúa Trời gọi kêu gọi chúng ta nhìn cái thế giới này bằng cách khác. Ở trong câu 11, thứ nhất, nhận biết mình là kẻ ở trọ, người đi đường. Mình nhìn vào tất cả những điều đẹp đẽ đó, thì bây giờ mình phải nhìn thế giới này như thế nào? Biết rằng mình là người ở trọ, kẻ đi đường. Thưa quý vị, trong suốt lịch sử của nhân loại, con người vật lộn với cái câu hỏi: tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi đến đây để làm gì? Và sau cái mấy chục năm cuộc đời đó rồi tôi đi đâu? Phải không? Nhưng mà vì con người không rõ nguồn gốc, biết không có biết nguồn gốc của mình, không có rõ mục đích của mình, và rồi mơ hồ đi vòng vòng trong những cái suy đoán của mình. Và vì vậy con người sống với một cái tâm hồn trống rỗng. Tất cả chỉ còn lại cái chỗ thôi: đi làm, ăn chơi, mua sắm, và rồi thì sống cái mạnh được yếu thua, quý vị. Mạnh được yếu thua. Mình nói theo cái cách Việt Nam, mình nói theo cái đơn giản tí xíu đi là gì? Sống sao? Nói con vần là sống hối hả rồi gì nữa quý vị? Sống vất vả, rồi đi đến gì? Đến mồ mả quý vị thấy không? Ngẫm nghĩ cuộc đời của mình đúng không? Nếu mà mình không thấy được cái con đường, cái những cái gì Chúa ban cho mình, thì mình sẽ như vậy đó. Không, giáo phụ Augustine ông nói rằng Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và linh hồn của con sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến khi được nghỉ an ở trong Ngài. Nó có như thế này. Thưa quý vị, mình suy nghĩ điều này đi. Quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ thoải mái, sẽ không bao giờ hoàn toàn thoải mái cho dù chúng ta sống bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Là bởi vì Chúa đã program trong cái cuộc đời của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, là một cái tấm lòng khao khát về Chúa, và một tấm lòng khao khát về quê hương thật ở trên thiên đàng. Nó đặt trong điều đó trong chúng ta rồi quý vị. Cho nên ngoài ngày nào mà chưa có điều đó đến trong lòng của chúng ta, thì chúng ta vẫn khắc khoải, chúng ta vẫn như là một cái khao khát gì đó mà không bao giờ thỏa mãn. Rồi Ngài đặt trong điều đó trong chúng ta rồi là Ngài làm gì? Ngài bước vào cái thế giới rối loạn này, Ngài tìm tôi. Rồi Ngài đối xử với chúng ta làm sao? Ngài cột chúng ta với Ngài. Mình đó thì đi tìm cái trước mắt, nhưng mà Chúa thì Chúa cột mình với Chúa. Phải nói là cả thiên đàng, cả thiên sứ, cả vũ trụ này đó, phải nhìn vào cái quá khứ của chúng ta rồi đó. Rồi bây giờ nhìn vào hiện tại của chúng ta, những gì mà ân sủng, những gì mà đặc quyền chúng ta có đó, thì phải ngạc nhiên mà ca ngợi Chúa. Là vì đây là những bằng chứng, mà bằng chứng này là bằng chứng là sống ân sủng với những đặc quyền lớn lao của Chúa, và chuyện mà Chúa ban cho người không xứng đáng. Như vậy thì bây giờ nhiều khi mình cũng nói là sao Chúa yêu con như vậy, sao Chúa chọn con như vậy, thì cái câu trả lời là thế này: Chúa chỉ đơn giản là nói sao? Ta yêu các con tại vì ta yêu các con, và tình yêu đó đến từ Chúa, và Chúa quyết định là Chúa yêu, và Chúa gọi chọn, và Chúa gọi chúng ta, và Chúa đặt cái tình yêu Ngài, đổ cả tấm lòng Ngài, đổ cả cái sự sống, sức sống của Ngài cho chúng ta, và Chúa ban cho có vậy thôi. Nhưng giờ sao Chúa con ơi, Chúa ơi, mình nói là Chúa ơi con không xứng đáng hả? Chứ nó không. Yên lặng mà nhận tình yêu của Chúa, mà tin cậy Chúa. Phi-e-rơ khẩn thiết với chúng ta như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Chúng ta thuộc là dân của Chúa Trời, mà chúng ta là khách lạ ở trên đất này thôi, mà chúng ta đang trên đường đi về quê thật. Cho nên những ngày ở trên đất này thì mình vẫn có trách nhiệm, thưa quý vị. Trách nhiệm thế nào? Câu 9b: hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Có nghĩa là gì? Ngắn gọn là gì? Rao giảng về thập tự giá, rao giảng về tình yêu của Chúa. Nhưng mà người Do Thái nó thất bại trong vấn đề này quý vị. Và khi mà người Do Thái thất bại trong điều này thì họ tự đóng khung của mình cách biệt với dân ngoại. Nhưng mà Ngài giao bây giờ thì Ngài giao cho Hội Thánh. Chắc chắn rằng nó vẫn còn có những cái vết sẹo trên cuộc đời của chúng ta, trên da thịt này. Nó vẫn còn có những dư âm đổ vỡ ngoài Chúa, phải. Nhưng mà vẫn chúng ta vẫn tiếp tục với những ngày làm việc sinh sống bình thường đó. Nhưng mà chúng ta mang một cái đặc quyền mới. Chúng ta mang một cái tấm lòng mới. Chúng ta mang một cái tương lai mới để dọc đường đi. Mình sẽ là những người tiếp cái thế hệ kế trước. Mình cắm cái bảng để chỉ đường cho những người đang đi trong cái sa mạc này, trong sa mạc cuộc đời này đó. Họ thấy họ đến với Chúa Giê-xu. Họ đến với Chúa Giê-xu. Và tôi đã cầu nguyện và thưa với Chúa như thế này: Chúa ơi, con đã suy xét trong yên lặng và con hướng lên với Chúa. Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con, Ngài đã cứu con, không phải bởi những gì con có, để con có mọi sự trong Ngài. Và xin Chúa giúp cho con không ao ước gì hơn, không có khao khát gì hơn, không có tìm kiếm gì hơn là tìm kiếm chính Ngài. Trong Ngài có đủ mọi sự cho con. Trong Ngài có đủ mọi sự cho con. Xin giúp cho con đừng có những người là vấp ngã, người khước từ Ngài. Tôi ngồi trong cái chỗ tối tăm, tôi ngồi trong sự chết, và tôi ngồi đó bao nhiêu năm. Bây giờ có một cái sự thương khó xót lớn cho tôi, để cho tôi đem tôi về tương lai. Như vậy thì tôi phải ngồi xuống với Chúa, với lời của Chúa chứ. Để gì? Để xin Chúa dạy con, để xin Chúa cho con học biết về Ngài mỗi ngày một hơn, để con có thể rao giảng về nhân đức của Đấng đã gọi con ra khỏi nơi tối tăm, nơi đến nơi sáng láng của Ngài chứ, phải không? Thưa Hội Thánh, tôi cảm ơn Chúa. Hội Thánh của chúng ta, mình đi qua những thiên tai nè, phải không? Nhớ không? Mình đi qua những dịch lệ nè, phải không? Rồi mình đi qua những cái đổ vỡ nè, phải không? Nhưng mà bình yên. Mình bình yên là vì sao vậy? Thậm chí mình đi qua cái trại hè vừa rồi rất là nhiều ấy, nhưng mà mình cũng vui vẻ, phải không? Tại sao như vậy? Tại vì nó không phải là lãnh đạo giỏi, quý vị. Không có. Không phải là tổ chức hay. Không phải. Nhưng mà bởi lời Chúa, bởi qua những cái lớp học kinh thánh của trường Chúa Nhật, bởi gì nữa? Bởi qua những cái lớp trường thần học mở rộng, đúng không? Thầy Quang nè, thầy Bình nè, anh Tài, anh Dũng, chị Giao, nhiều người nữa đi trước rồi. Và bây giờ kế tiếp vẫn có người bước vào trong đó học. Và sắp tới đây trong hội đồng giáo học kỳ này là 10 anh em đã học chuyên cần 4 năm và họ ra trường trong cái đó. Rồi chưa hết, còn nữa, bây giờ có những anh chị em đang trong cái lớp bắt đầu từ khuôn 1, khuôn 2 đây. Và rồi thưa, đây là cái điều mà tôi rất là vui là gì? Trong tháng 9 sẽ mở cho thanh niên bằng tiếng Anh. Chỉ có lời Chúa thôi quý vị mới dẫn mình đi qua những cái báo tố thôi, những dẫn mình đi qua những cái rắc rối mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta phải ngồi xuống học Kinh Thánh. Không có cách nào, không có đường nào khác. Kinh Thánh cảnh báo cho chúng ta trong A-mốt đoạn 8 câu 11: Này, những ngày sẽ đến khi ta khiến sự đói kém trên đất chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải là khát về nước, bèn là nghe lời Chúa. Bằng thiếu lời Chúa. Cho nên bây giờ còn cơ hội, phải không? Lớp trên con mở ra đấy quý vị, phải không? Tối thứ tư có mở ra đó. Tháng trường Chúa Nhật giờ tính nguyện Hội Thánh của mình, cảm ơn Chúa. Mình đã đi qua tất cả những cái khó khăn đó mà mời có lời Chúa, cho nên khích lệ cho chúng ta học lời Chúa để biết mà nói về Ngài, hầu cho. Rodriguez, ông thi hành cái bản án 17 năm tù. Ông biết cuộc đời của anh ta sống như sao đó. Bây giờ 17 năm tù. Và anh xin sớm được tha bổng. Anh viết một cái đơn lên xin được về sớm, tha sớm. Tổ chức tòa án tối cao tại Montreal, Canada. Mục sư của anh là Charles Seden Spinner đứng ra bảo lãnh. Anh muốn ra tù sớm nhưng mà phải có người bảo lãnh, thì mục sư đứng ra bảo lãnh. Thì tại sao người này đáng được tha? Vì tránh ái nhìn cái ông này ngần ngại quá, tại sao ông này đáng được tha? Bởi vì Chúa và lời Ngài vào đời sống và thay đổi và giữ gìn anh ta. Mục sư trả lời như vậy. Hai điều thôi: Chúa và lời Chúa vào. Chán rồi, ủa ông có ý gì về cái việc Chúa và lời Chúa vào trong cuộc đời của anh ta? Anh ăn vặn thêm như vậy. Và sau khi nghe cẩn thận chi tiết như thế nào Chúa đã thay đổi, thì viên chánh án bắt đầu thách thức. Thôi được, giả định rằng cái người này được tha, ông có muốn người này thành hàng xóm mình bên cạnh không? Một người 17 năm tù ở bên cạnh quý vị. Tôi nhớ cái ngày mà thầy Bình ông đến đây, người nào đấy có ông cũng hơi sợ sợ à, mình có dám không? Thưa ngài chánh án, thì mục sư chắc là phải nói thật tuyệt, bởi vì một số hàng xóm của tôi cũng cần nghe cùng một sứ điệp đã thay đổi anh ấy. Nhờ Chúa thì Rory đã được thử thả tự do. Anh được thử thả tự do cả cái gum cùm của tội lỗi, anh được tha khỏi bản án, nhưng mà anh xin xỏ tay để làm tôi tớ của ngài trọn đời. Anh không còn là công dân của trại tù nữa, mà bây giờ anh là công dân của thiên quốc. Anh không còn phục vụ cho thế giới tối tăm này nữa, nhưng mà anh là thầy tế lễ hoàng gia. Anh không còn là kẻ bụi đời nữa, nhưng mà là dân thánh, là dân biệt riêng ra cho Chúa, và đứng trong cái đặc quyền đầy ân sủng kỳ diệu đó. Thì ngày nay anh đã sống và rao giảng nhân đức của Đấng đã đem anh ra khỏi cái đời tối tăm, và anh tích cực anh phục vụ nhà ngoài. Thưa Thánh, hình ảnh đó là hình ảnh của mình đó. Chúa đã đem mình ra khỏi những cái gì rất là đắng cay, xấu xa, tội lỗi, và Chúa cho mình là dân tộc của hoàng gia, là thầy tế lễ cao, trí cao của Đức Chúa cao, và là dân biệt trên ra cho Chúa. Cho nên với sáng nay, với những cái đặc quyền mà Chúa ban từ trên cao đó, thì Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta sống hoàn toàn cho tình yêu của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lời về Chúa cầu nguyện. Để Cha Thánh của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay, Ngài mở cho chúng con những đặc ân kỳ diệu mà nhiều khi, nhiều năm theo Chúa, có những lúc chúng con không hiểu tới, chúng con không thấy tới, và chúng con không có sống xứng đáng như những đặc ân của Chúa, những quý giá của Chúa đã ban cho những người không xứng đáng này. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con mỗi ngày chúng con nhớ mình là dân thánh của Chúa, chúng con nhớ mình là thầy tế lễ chi cao của Chúa, chúng con nhớ mình là con trai, con gái, là hoàng tử, là công chúa của vua trời. Để xin giúp cho chúng con sống trong cái đặc quyền đó với những trách nhiệm, để chúng con rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi chúng con ra từ khỏi tối tăm này và đem chúng con đến sự sáng láng của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa khích lệ hội thánh của Ngài. Xin Chúa thích khích lệ mỗi chúng con, để từ nay chúng con sống hoàn toàn cho tình yêu của Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.